Express.
Cảm giác kiểu cái trách nhiệm đằng sau hai chữ kết hôn nó cao quá, nên là nói chung là cũng hơi bị dè chừng về hai cái chữ kết hôn.
Cái vấn đề này thì mình nghĩ là phải đặt trên hai cái bàn cân là giữa tình yêu và kinh tế. Mà chắc chắn là nếu mà đặt hai cái bàn cân này thì mình sẽ chọn kinh tế làm ưu tiên đầu tiên của mình.
Bản thân mình là người tham vọng, thật sự là như vậy. Và mình không muốn là phải phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Và cái nhu cầu của mình nó rất là cao. Hiện tại mình đang sống trên Hà Nội ấy, thậm chí là 20 triệu, 30 triệu mình cũng chưa cảm thấy hài lòng.
Những năm gần đây, số người lựa chọn lối sống độc thân thì dường như ngày càng nhiều, không chỉ vì chưa sẵn sàng về mặt kinh tế, mà còn là bởi vì cuộc sống hôn nhân có quá nhiều trách nhiệm và nỗi lo khiến họ dè chừng.
Rất là nhiều cặp vợ chồng không chẳng có mâu thuẫn gì lớn cả, nhưng mà những cái lông gà vỏ tỏi hàng ngày, củ gạo giấm muối hàng ngày làm họ tích tụ dần thêm một cách nhỏ.
Có bạn thì ví dụ như chồng ngoại tình, rồi có người thì kinh tế nó khó khăn, rồi áp lực mẹ chồng nàng dâu làm nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình ấy. Thế là mình cũng sợ.
Hiện tại thì chưa sẵn sàng ấy để bước vào cái cuộc sống mà phải chăm lo cho con cái hay là chăm lo cho bố mẹ nấu những cái bữa cỗ.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 19 tháng 11. Theo một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương với 610 người trên 80 tuổi tại Sóc Sơn, Hà Nội thì cho thấy rằng có tới 33,61% người góa bụa, 8,2% người sống một mình, 27,97% người già cần trợ giúp trong các hoạt động cơ bản. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê cho thấy trong gần 30 năm qua, mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa. Nguyên nhân thì được cho là thanh niên có xu hướng kết hôn muộn, không muốn đẻ hoặc là đẻ ít, đẻ thưa. Theo kết quả nghiên cứu thì hơn 81% nữ có xu hướng đồng tình với hiện tượng độc thân so với nam. Gần 68% người trẻ thì sống ở đô thị đồng tình với hiện tượng độc thân so với 35,5% sống ở nông thôn. Anh Trọng Quỳnh năm nay đã 28 tuổi, hiện là một nhà sản xuất âm nhạc. Do đặc thù công việc cần tập trung sáng tạo nên không nghĩ đến chuyện kết hôn. Bên cạnh lý do muốn tập trung phát triển sự nghiệp, hai chữ trách nhiệm cũng là điều khiến anh cảm thấy chưa thể gánh vác.
Kết hôn thì nó cũng thú vị đấy. Có vợ, có con, thì con đẻ cái, nhà cửa, xe cộ đều hoàn nghe cũng vẻ một cuộc sống viên mãn ấy. Nhưng mà cảm giác kiểu cái trách nhiệm đằng sau hai chữ kết hôn nó cao quá, nên là nói chung là cũng hơi bị dè chừng với hai cái chữ kết hôn. Mình cũng chưa trải qua cái cảm giác kết hôn sẽ như nào ấy. Thế mọi người bảo là mệt lắm, cũng giống kiểu nó là một kiểu cuộc sống hoàn toàn khác ấy. Không còn là cuộc sống là chính mình nữa, mà sẽ phải là mình với cả trách nhiệm trên vai với cả vợ con. Nên là nhiều khi nó cũng nặng đầu phết. Mình nghĩ là càng lớn ấy, thì con người người ta sẽ càng trưởng thành. Và cái việc của cái hai chữ trách nhiệm của người ta ấy, nó sẽ càng kiểu to ra, càng kiểu lớn dần lên theo năm tháng ấy. Đến bây giờ mình vẫn nghĩ là mình không đủ trách nhiệm để có thể làm được cái việc đấy, bởi vì bây giờ mình còn quá nhiều thứ dang dở một bề ơ. Một phần nó chắc nó cũng do là công việc nữa. Cái công việc mình đang làm nó đòi hỏi mình phải tập trung tuyệt đối và dành toàn bộ thời gian cho cái công việc mình đang làm á. Nên là cái việc mà kết hôn thì hơi khó, hơi mệt. Mình là người thích dành thời gian cho gia đình, mình là người thích có thời gian rảnh để nấu nướng, ăn uống, có thời gian ở bên vợ con, thích muốn dạy con những cái gì tốt nhất mà mình có thể. Mình thích là người có trách nhiệm. Mình rất thích là người có trách nhiệm, nhưng vì mình thích là người có trách nhiệm thế nên là thời điểm này mình thấy là nếu như mà mình chọn cái việc đấy thì chắc chắn là cái công việc mà mình đang làm bây giờ nó sẽ không thể đảm bảo được. Thế nên là khi nào mà mình có thời gian để mình dành cho gia đình thì mình sẽ nghĩ cái việc đấy. Nếu mà nghĩ một cách vu vơ thì mình nghĩ chắc khoảng tầm 5 năm nữa mình sẽ kết hôn đấy. Khi mà mọi thứ nó ổn định hơn, khi mà cuộc sống của mình nó ổn định hơn, mình có đủ tiền để khiến cho mình tự tin là mình cảm giác cái việc mà có nhiều tiền nó sẽ khiến cho mình tự tin hơn rất nhiều. Chẳng nhẽ bây giờ lại bảo là không lấy vợ nữa. Bây giờ thì nên sống cho hiện tại nhiều hơn là nghĩ đến việc là vài năm nữa.
Ngoài hai chữ trách nhiệm, áp lực tài chính khiến cho Minh Hạnh năm nay đã 25 tuổi, thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ không kết hôn và có thể nhận con nuôi nếu sau này không thể tìm được một người gánh vác cùng.
Khách quan thì mình nghĩ là hôn nhân nó là một cái vấn đề nó rất là phức tạp ấy. Cái bất cập đầu tiên hoặc mình nghĩ là cũng phải chiếm tầm 60-70% là cái gánh nặng về kinh tế. Sống với nhau 1-2 năm thì chắc chắn là sẽ có những cái áp lực, rồi là những cái lời khuyên nhủ của bố mẹ, kiểu là mình sẽ phải sinh con nè, rồi là chăm sóc gia đình, đúng không? Mà nhớ cái chi phí chăm sóc cho một đứa trẻ hiện tại ở một thành phố lớn là phải trên 10 triệu rồi. Nếu mà mình chưa đủ tự tin và chưa đủ chắc chắn về cái tiềm lực kinh tế của bản thân thì mình sẽ không lập gia đình. Nếu mà sau này mà mình kết hôn muộn hoặc là không kết hôn chẳng hạn thì chắc là mình sẽ tìm những cái cách khác, ví dụ như là nhận con nuôi này, nhưng mà mình sẽ không áp đặt ép buộc bản thân tiến tới hôn nhân khi mà mình chưa sẵn sàng. Vấn đề thứ hai là vấn đề cuộc sống trong hôn nhân thì đúng mình cũng hơi lo lắng một chút, về cái tình trạng cuộc sống sau khi kết hôn. Bởi vì yêu nhau là một chuyện, nhưng mà kết hôn sống cùng nhau 24/24 là một việc khác. Rất là nhiều cặp vợ chồng không chẳng có mâu thuẫn gì lớn cả, nhưng mà những cái lông gà vỏ tỏi hàng ngày, củ gạo giấm muối hàng ngày làm họ tích tụ dần thêm một cách nhỏ. Mình nghĩ lời yêu là một định nghĩa cũng khá là chính xác đấy. Tại vì hiện tại thì công việc của mình cũng khá là bận. 8 giờ sáng đi làm, đến 7 giờ tối về ăn uống rồi là làm nốt công việc của hôm nay. Thì cũng đến 9-10 giờ rồi, cũng không còn thời gian đâu mà yêu nữa. Cũng không phải là lời yêu đâu, mà là không có thời gian yêu thì đúng luôn. Thì vấn đề này thì mình nghĩ là phải đặt trên hai cái bàn cân là giữa tình yêu và kinh tế. Mà chắc chắn là nếu mà đặt hai cái bàn cân này thì mình sẽ chọn kinh tế làm ưu tiên đầu tiên của mình. Vì mình sẽ phải lo cho cuộc sống của mình trước, còn tình yêu sẽ xếp vị trí thứ yếu. Nói thật là như vậy. Để là bảo mình là giảm bớt công việc của mình đi, hoặc là bỏ từ bỏ công việc, từ bỏ những cái khoản tiền mình đang kiếm được chỉ để đi tìm một người phù hợp với bản thân, thì mình thực sự nghĩ là điều đấy là không cần thiết cho cuộc sống của mình. Mình lo ngại về việc là nếu mà kết hôn muộn thì đúng vậy, cái tỷ lệ thì khi mình sinh con ra thì con mình nó sẽ gặp phải những cái vấn đề mà kiểu sau 35 mới kết hôn, mới sinh con sẽ gặp phải. Thì là nếu mà mình đi tìm một tình yêu, không phải là vấn đề đi tìm tình yêu nữa, mà đi tìm một người kết hợp cùng với mình chỉ để sinh con trước 29-30 tuổi, đấy là một cái vấn đề rất là nặng nề với mình ấy. Đứa con đến lúc đấy sinh ra thì sẽ không phải là cái sự kết hợp tình yêu giữa bố với mẹ nữa rồi. Mà đấy là sự làm tròn trách nhiệm với xã hội và với dòng giống đấy chứ. Không, đây hoàn toàn không phải là một sự ích kỷ. Nếu mà nói về trách nhiệm, nếu mà là trách nhiệm của một công dân đối với xã hội, thì mình không nghĩ là bản thân mình phải hy sinh cái mong muốn cũng như là cái hạnh phúc của bản thân chỉ để làm xã hội vừa lòng.
Còn với Diệp Linh, 27 tuổi, lý do khiến cô chưa chọn lập gia đình bởi mất lòng tin vào hôn nhân. Dù có một công việc với thu nhập dư giả, nhưng Linh nói sẽ không lấy sớm khi thấy nhiều cặp ly hôn chỉ vì tiền.
Thực ra thì bản thân của mình ấy, thì mình là phụ nữ, nhưng mà hiện tại thì mình cũng luôn đặt nam nữ bình đẳng ấy. Bản thân mình là người tham vọng, thật sự là như vậy. Và mình không muốn là phải phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Và cái nhu cầu của mình nó rất là cao. Với mình không phải là một cái người mà có mong muốn một cuộc sống ổn định. Mình hiện tại đang sống trên Hà Nội ấy. Thậm chí là 20 triệu, 30 triệu mình cũng chưa cảm thấy hài lòng. Và mình thấy là trẻ ấy, khi mình chưa vướng bận con cái này, hay là gia đình hay tất cả mọi thứ ấy, mà mình không cố gắng được ấy, thì sau này ấy, nó cũng vẫn cố gắng được, nhưng mà nó sẽ hơi khó một chút. Thì mình muốn là cái thời điểm này nó là cái thời điểm tiền đề ấy. Sau này khi mà nó ổn định hơn một chút, hoặc là có một cái gì đó nó nhiều hơn ấy, thì mình chắc chắn hơn, mình cảm thấy nó chắc chắn hơn khi nó lập gia đình. Bởi vì mình cũng muốn là con cái của mình hay là tất cả những người thân của mình ấy, thì được cuộc sống nó tốt. Khi mà có gia đình ấy thì cái chi tiêu ấy và có nhiều khoản ấy nó không giống như cái kiểu như là cuộc sống độc thân, nên mình tự biết là bản thân của mình nó phải cố gắng như thế nào. Cái quan trọng nữa là mình cũng hơi bị khó tính một chút đi, thì mình cũng muốn là tìm một cái người nào đó mà mình cảm thấy nó thực sự là nó phù hợp thời điểm này ấy. Thì mình không phải là thực dụng mà mình sống thực tế, thế nên là mình cũng muốn là tìm một cái người nào đó thì nó không chỉ là phù hợp về tâm hồn, mà nó cũng phải có những cái điều kiện tài chính cũng gọi là ổn ổn, kiểu như là gió tầng nào gặp mây tầng đó, kiểu kiểu đấy. Có một chút ảnh hưởng bởi vì là thấy rất là nhiều những cặp vợ chồng ấy khi mà kết hôn trẻ ấy thì cũng sớm tan vỡ ấy. Nó không phải là suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà mình cũng hơi thận trọng một chút.
Lựa chọn cuộc sống độc thân hoặc kết hôn muộn, đối diện với những định kiến từ phía gia đình và xã hội, dù khó chịu nhưng họ khẳng định vẫn sẽ đặt hạnh phúc của bản thân lên trước.
Câu đầu tiên khi mà họp gia đình, trong những cái buổi họp gia đình hoặc là đi ăn với nhau ấy, thì câu đầu tiên các cô, các chú, các bác sẽ hỏi là thế bao giờ là định dẫn người về hầu rượu bố, hoặc là dẫn người về cho bố mẹ gặp mặt. Nói cũng hơi chủ quan một chút, nhưng mình sẽ chỉ coi đấy là những cái lời mà nó thoảng qua tai mình thế thôi, không ảnh hưởng gì đến mình nhiều cả, nhưng mình biết là sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ mình hơi nhiều một chút. Bố mẹ mình coi đấy là những cái quan điểm của xã hội, tức là đấy là cái điều phải, lẽ phải phải làm ấy. Nếu mà mình không đi theo những cái chuẩn mực mà xã hội đặt ra thì mình sẽ trở thành một kẻ dị dạng. Ví dụ như là kết hôn muộn, tầm 29-30 tuổi nó được coi là kết hôn muộn rồi đúng không? Thế thì mình sẽ trở thành một kẻ bất thường trong xã hội. Mình biết đấy là một cái trách nhiệm mà tổ tiên hoặc là ông thế hệ trước mong con cháu của họ sẽ duy trì theo cái truyền thống đấy ấy. Nhưng mình cảm thấy là không nên duy trì hôn nhân chỉ để duy trì nòi giống ấy. Với lại mình nghĩ là cũng không nên lấy cái tiêu chuẩn của bản thân để làm thước đo hạnh phúc của người khác ấy.
Dù là về lý thuyết thì mình chẳng có lỗi gì cả. Cái việc mình sống cho bản thân mình chẳng có lỗi gì đâu. Nhưng mà cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam mình ấy, với cả con người châu Á mình ấy, cả hai cái chữ trách nhiệm nó phải đặt lên rất cao. Trong mắt hay là trong câu nói của mọi người đôi khi nó còn có một vài nét kiểu buồn buồn cơ. Quỳnh ơi, bao giờ thì Bây giờ thì con lấy vợ đấy. Mẹ thấy cái cô này cũng được rồi này. Hay là năm sau lấy luôn đi, năm sau cưới luôn đi. Mẹ còn phải có cháu cho mẹ bế chứ, mẹ già rồi. Mẹ định đẻ tao xuống lỗ rồi mày mới lấy vợ à? Kiểu dạng như vậy. Nghe cũng chạy lòng phết, mặc dù là nghe suốt ngày.
Thực ra là nhiều lúc cũng cô đơn, hoặc là khi mà mình gặp khó khăn trong cuộc sống, hay là những cái lúc áp lực công việc chẳng hạn, mình cũng muốn có một người để chia sẻ, cũng muốn có một người ở bên cạnh. Nhưng mà chị thấy là cảm giác đấy chỉ thoáng qua chốc lát thôi. Nhiều khi đi chơi thì các bạn đi cùng một nhóm bạn chẳng hạn, thì các bạn có đôi có cặp, còn mình thì đi một mình, thì lúc đấy mình cũng thấy chạnh lòng. Hoặc là nhiều khi bạn bè chỉ là một câu trêu đùa thôi, nó bảo là xinh như thế này mà ế chẳng hạn, thì lúc đấy mình cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Nhiều người thậm chí cho biết họ xác định sống độc thân và sẽ chuẩn bị cho mình một gói bảo hiểm để an tâm, và có thể về già sẽ nương nhờ vào viện dưỡng lão.
Chị đang cảm thấy rất hài lòng, rất là thoải mái với cuộc sống hiện tại. Chị đang mong muốn là chị phải gây dựng lên được một cái gì đấy của riêng mình chẳng hạn. Chị muốn làm ăn chẳng hạn, để cho kinh tế nó tốt hơn chẳng hạn, chị có thể dư giả kinh tế hơn, tự chủ tự lập hơn. Nhưng mà chị lại không làm được điều đấy, nhưng mà chị lại gặp cái người mà người ta bao dung hoặc là người ta lo được cho mình ấy. Thì lúc đấy có khi mà mình suy nghĩ nó cũng khác. Chị đã từng nghĩ là chị sẽ độc thân, chị sẽ ở như thế đến già luôn. Và mình sẽ mua một gói bảo hiểm cho bản thân để phòng sau này về già nữa. Thì lúc đấy là nếu mà già cả mà không có con cháu gì ấy, thì mình có thể bầu bạn ở trong viện dưỡng lão. Nếu mà cái điều mà giả sử đấy nó xảy ra với mình ấy, thì chắc là chị sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Giới trẻ hiện nay thì đều có cái xu hướng kết hôn muộn ấy, vì là cái tư tưởng của người ta cũng khác ngày xưa ấy. Cuộc sống, cái nhịp sống nó cũng thay đổi ấy, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của người ta ấy. Kiểu như là xã hội nó bị cởi mở quá ấy. Ví dụ như ngay cái việc mà cưới xin kết hôn cũng thế, yêu nhau rất là mãnh liệt xong rồi cưới nhanh, rồi bỏ nhau cũng nhiều, chia tay cũng dễ. Bởi vì chắc là xung quanh chị bạn bè đã lập gia đình rất nhiều, và chị đã là người chứng kiến ấy, và nghe tâm sự các thứ ấy. Rất là nhiều trường hợp. Có bạn thì ví dụ như chồng ngoại tình, rồi có người thì kinh tế nó khó khăn, rồi áp lực mẹ chồng nàng dâu. Nói chung là rất nhiều hoàn cảnh khác nhau ấy, làm nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình ấy. Thế là mình cũng sợ.
Vì lựa chọn là cuộc sống độc thân hoặc là kết hôn muộn, nên là đôi khi họ phải đón nhận những định kiến từ phía gia đình và xã hội. Trước vấn đề này, theo thạc sĩ Võ Minh Thành, khoa tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhận định về định hướng giá trị của mỗi bạn trẻ chọn cách sống độc thân rất ngại kết hôn, ngại yêu rằng đây là một xu hướng của giới trẻ. Tuy nhiên, nếu đứng trên góc độ phân tích sự phát triển lâu dài của xã hội, thì có thể có những hệ lụy sẽ xảy ra. Dễ thấy nhất là ở Nhật Bản, đất nước có cơ cấu dân số già, điều này sẽ làm mất cân bằng cơ cấu lao động trong xã hội. Tuy nhiên thì kết hôn muộn không đồng nghĩa với việc thờ ơ với hôn nhân, mà cho thấy con người hiện đại chăn trở về việc lập gia đình nhiều hơn. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Xuân Phong tại Hà Nội đã nhận định, trước đây hôn nhân được coi là bước đánh dấu một người vào giai đoạn trưởng thành. Ngày nay, nhiều người coi hôn nhân là bước cuối, chỉ tiến hành khi đã đạt được một số thành công nhất định để làm tròn trách nhiệm mà không phải từ bỏ các nhu cầu cũ. Về giải pháp, nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đã đề xuất 4 nhóm giải pháp như là tăng cường các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới đối với thế hệ học sinh, sinh viên, có những nghiên cứu quốc gia về thế hệ trẻ Việt, trong đó thì có giá trị hôn nhân gia đình, đẩy mạnh các chương trình hướng nghiệp, đào tạo và dạy nghề cho thanh niên nhằm tạo dựng cơ hội việc làm tốt, tự tin tham gia vào quá trình lao động và trở thành nguồn nhân lực có chất lượng. Cuối cùng là xây dựng mục tiêu gia đình gắn với những giá trị mang hơi hướng hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại VnExpress hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.